Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đề tài hội nữ doanh nhân tỉnh Hải Dương yêu cầu sáng hôm nay là tâm thế và vai trò nữ doanh nhân trong thời hội nhập. Đây là chủ đề lớn. Tiếc là hôm nay đó tôi phải ra vị trường sớm hơn, nên là thời gian chia sẻ không được nhiều. Mong quý khách thông cảm. Thời hội nhập rồi đủ là hội nhập quốc tế, International Integration, là một nhu cầu rất quan trọng mà các nước đang trong giai đoạn phát triển đó cần phải thích ứng nhằm mở rộng cơ hội tăng trưởng kinh tế, hoạt động xã hội, tham gia chính trị và mọi phương diện của cuộc sống. Vì đó là cơ hội đồng đều, cho nên các nữ doanh nhân tham gia vào tiến trình hội nhập đó sẽ góp phần cải thiện đời sống gia đình và xã hội nói chung. Đức Phật Thích Ca giác ngộ vào năm ngài được 35 tuổi, vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. 6 năm sau khi giác ngộ, khi nhân duyên hội đủ tại thành phố Vesali, nơi được xem là thủ phủ dân chủ đầu tiên của toàn cầu, vua được dân bầu, Đức Phật công bố học thuyết bình đẳng giới và cũng chính thức cho gia nhập vào trong giáo đoàn của ngài. 500 phụ nữ đầu tiên trở thành 500 nữ tu. Những vị nằm trong nhóm 500 phụ nữ này đó gồm có hoàng hậu Maha Ba Xà Ba Đề, công chúa Gia Du Đà La, một người đó là mẹ kế của ngài, và người còn lại đó là vợ của ngài, cộng với 498 các quý bà quý cô, gồm những vị mệnh phụ phu nhân, quận chúa và những chị em phụ nữ danh giá, cũng như là mọi thành phần phụ nữ tại đất nước Sakya của Đức Phật lúc đó. Đặt học thuyết bình đẳng giới của Đức Phật vào trong bối cảnh 26 thế kỷ trước đó, thì quả thực đó là một cuộc cách mạng xã hội to lớn Đức Phật đã thực hiện. Trong kinh Trung Bộ và kinh Trường Bộ, hai bản văn bằng tiếng Pali, Đức Phật nêu ra bình đẳng giới đó qua năm phương diện. Thứ nhất là bình đẳng về sinh học, thì mọi người gồm người nam người nữ đều có cấu trúc nhân thể giống nhau, một cái đầu, hai cái tay, hai chân và thân thể. Dầu vóc dáng người nữ thon gọn, nhỏ và đẹp hơn người nam, mà cấu trúc nhân thể đó là độc đẳng. Về phương diện pháp lý, các chị em phụ nữ đủ tất cả các quyền cao quý để có thể tham gia các hoạt động xã hội, dân sự, pháp lý, chính phủ. Về phương diện giáo dục, thì các chị em phụ nữ có cơ hội tiếp nhận các nguồn giáo dục khác nhau. Mà trong bối cảnh của Ấn Độ cổ đại nói riêng và toàn cầu nói chung đó, chị em phụ nữ không được quyền học. Về phương diện đạo đức và tâm linh, Đức Phật khẳng định rằng những gì mà các vị thánh nhân đạt được về giới tính là nam, thì các chị em phụ nữ cũng đủ khả năng làm được và đạt được tương tự. Một trong các tác phẩm kinh điển quan trọng nhất của Phật giáo nói chung và Phật giáo Nguyên Thủy nói riêng là Trưởng Lão Ni Kệ, Therigatha, tuyển tập các bài thơ thiền chứng đắc đạo quả của các vị trưởng lão ni đại diện mọi thành phần xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Không riêng gì xã hội Ấn Độ cổ đại, khắp nơi trên thế giới, sự phân biệt giai cấp gồm giai cấp cao quý và giai cấp cùng đinh làm nô lệ trở thành như là một phần của cấu trúc xã hội cổ đại trên toàn cầu. Đức Phật là người đầu tiên kháng cự và nỗ lực giải thể hệ thống này bằng chủ trương bình đẳng xã hội, công bằng và dân chủ. Và về phương diện bình đẳng giới tính thì Đức Phật là người đầu tiên. Ở phương Tây đến thế kỷ thứ 17 đó, thì phong trào nữ quyền đó mới bắt đầu được dâng cao. Tiếc là phương Tây tiếp nhận đạo Phật quá muộn, vào khoảng cuối thế kỷ 18 và phần lớn là giữa thế kỷ 19. Cho nên các phong trào nữ quyền đó đã bị muộn đi nhiều thế kỷ so với chủ trương bình đẳng giới của Đức Phật vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. Trong buổi chia sẻ với thời gian ngắn, thì tôi nhấn mạnh đến hai phương diện. Thứ nhất là tâm thế phụ nữ nói chung và nữ doanh nhân nói riêng. Thứ hai đó là vai trò nữ doanh nhân theo tinh thần Phật dạy. Hiện nay đó thì Việt Nam có tỷ lệ lao động nữ chiếm 73%. Thì đó cho thấy phụ nữ Việt Nam rất năng động trong phương diện nhập thế và hội nhập nói chung. Thì trong số đó đó, tỷ lệ nữ lãnh đạo của Việt Nam đứng thứ hai ở châu Á theo thống kê mới nhất vào tháng 3 năm 2019 với 36% nữ doanh nhân làm vai trò lãnh đạo trên tổng thể các loại hình doanh nhân tại Việt Nam. Philippines đó, thì có được 37.46%, Singapore 33%, Indonesia 31.85%, Hàn Quốc 29.89%, Ấn Độ 28.16%. Như vậy trong các nước châu Á với dân số hơn 1.5 tỷ người thì Việt Nam được xem là nước năng động. Theo đó, nữ doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện đời sống xã hội, kinh tế của gia đình và góp phần thay đổi kinh tế và đời sống xã hội của toàn nước. Về phương diện này đó, thì quý bà, quý cô hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương trên bàn chung. Về tâm thế đó, thì ngoài kiến thức kỹ năng mềm, tôi tạm gọi như thế, các chị em phụ nữ có chỉ số cảm xúc cao, tính tỉ mỉ, tính quán xuyến, tính thích nghi với những thay đổi, tính kiên trì và bền vững, giúp cho sự nỗ lực của người nữ nói chung và nữ doanh nhân nói riêng đó dễ đạt được các thành tựu. Để tâm thế tức là tầm nhìn của tâm, giúp cho nữ doanh nhân đó đạt được các nỗ lực cao quý trong việc start up. Thì theo Phật dạy đó có 6 yếu tố mà quý bà quý cô đã cần lưu tâm. Thứ nhất là tính sát ta. Đức Phật kêu gọi đó người nữ không nên mặc cảm tự ti về giới tính của mình, và đừng bao giờ dùng những khái niệm rằng là tôi là người nữ cho nên nghiệp tôi nặng. Thực tế trong trại tù á, tội phạm nam chiếm đại đa số, nghiệp xấu đó mới là nghiệp nặng nha. Đóng góp của phụ nữ trong việc mang lại hạnh phúc gia đình hài hòa, xã hội bền vững và thế giới hòa bình là rất lớn. Thì tại sao phải xem mình là nghiệp nặng? Cho nên mang thân phận là giới tính nữ thì quý bà quý cô cần cảm thấy mình hãnh diện về vấn đề đó. Phật giáo Đại Thừa rất khéo trong việc đề cao nữ quyền, cho nên khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa đó, thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó, về bản chất đó, là thân tướng nam, đã được nữ tướng hóa và trở thành Đức Mẹ Từ Bi. Từ đó đề cao vai trò của phụ nữ, và nhất là một trong những giá trị cốt lõi mà Đạo Phật đề cao đó là tâm từ bi. Thì che phụ nữ đó thể hiện rõ được phẩm chất cao quý đó. Cho nên phải vượt qua được mặc cảm giới tính, không tự ti về thân phận của mình. Và tương tự không nên mặc cảm về màu da, rồi ngoại hình, v.v. cũng như bối cảnh xuất thân và những khó khăn nếu có, và những trở ngại, để chúng ta đủ tự tin, nhờ đó đó tin sâu vào nhân duyên và quả, tin kiếp sau là có thật để nỗ lực, và tin sự chuyển nghiệp có thể khép lại các hoàn cảnh bất hạnh và những nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đang gặp phải. Những gì quý ông có thể làm được theo Đức Phật, quý bà cũng có khả năng tương tự, và thậm chí nếu nỗ lực bền bỉ và không rơi vào các chứng nghiện như đàn ông, bao gồm nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, v.v., thì quý bà sẽ có cơ hội thành đạt cao hơn. Sự tự tin đó là rất cần thiết. Thứ hai là nguồn tri thức. Thì chị em phụ nữ có khả năng tiếp cận các nguồn giáo dục và tri thức cao quý của nhân loại không thua bất kỳ ai. Trong xã hội Ấn Độ cổ đại đó, chị em phụ nữ đó chỉ làm 3 nhiệm vụ chính thôi. Thứ nhất, mang lại hạnh phúc cho chồng. Thứ hai đó, giáo dục con tại nhà. Thứ ba đó là quản lý nhà bếp và quản gia. Khi độc thân, phụ nữ lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa, phụ nữ lệ thuộc vào chồng. Nếu chẳng may chồng mất sớm, phụ nữ là người mẹ đó lệ thuộc vào con trai trưởng. Luật Manu của đạo Ấn Độ kết luận trong một kiếp người, phụ nữ không được quyền độc lập. Xuất thân là một thái tử đông cung của nước Sakya, không chấp nhận các bất công đó, Đức Phật đã quyết định trở thành nhà tâm linh để ở vị thế là một đạo sư vĩ đại đó. Ngài nói những vấn đề rất nhạy cảm của xã hội Ấn Độ cổ đại và nỗ lực để xóa bỏ nó. trao cơ hội cho người nữ đó được quyền tiếp nhận giáo dục để nâng cao kiến thức. Vì tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các vĩ nhân đều được sinh ra bởi người nữ, đó là tuyên bố của Đức Phật. Như vậy tạo cơ hội để phụ nữ được tiếp nhận giáo dục đó, là giúp cho xã hội ngày càng tiến bộ hơn, trong đó có tất cả con người vốn được sinh ra từ người nữ. Thì về phương diện này đó, các nữ doanh nhân cần phải cập nhật các kiến thức về kỹ thuật, technology, và quan trọng hơn đó là công nghệ, industry. Công nghệ là phần tinh hoa và cao cấp của kỹ thuật. Kỹ thuật đó, trước đây đó, chỉ đơn thuần là máy móc. Công nghệ đó thì gắn liền với các phần mềm vi tính, các ứng dụng vi tính để nâng cao cái tính hiệu quả của kỹ thuật. Trước đây thì chị phụ nữ chỉ dừng lại hai yếu tố, đó là nỗ lực, effort, và kỹ năng, skill. Nếu tiếp tục đầu tư và dừng lại ở hai lĩnh vực đó thì chị em phụ nữ nhiều nhất là làm công thôi, hoặc là làm trưởng phòng, có nghĩa là vẫn tiếp tục suốt một kiếp người làm thuê. Dầu lương có được cải thiện, đầu tư vào technology và industry đó, thì vai trò của phụ nữ với tầm nhìn lãnh đạo mới có thể được nâng cao. Chúng ta đã có các nữ tổng thống, nữ thủ tướng, nữ chủ tịch quốc hội, nữ chủ tịch đảng phái, rồi nữ tỷ phú, nữ triệu phú. Hầu như lĩnh vực gì đó, chị em phụ nữ đều có thể tham gia được. Nhưng vấn đề là phải cập nhật kỹ thuật và công nghệ, thì đẳng cấp tham gia và các thành quả đạt được đó mới có thể được nâng cao. Mặc dù chị em phụ nữ sẽ bị thiệt thòi hơn về phương diện tiếp cận tri thức, dầu cơ hội đồng đẳng là ngang nhau, bởi vì còn phải chăm sóc chồng, con, gia đình, nên thời gian đó, dành cho việc chung của gia đình, nhất là tổ ấm và hạnh phúc đó, đã chiếm rất nhiều thời gian, là cái cơ hội cập nhật tri thức để nâng cao đẳng cấp về quản trị và nền kinh tế đó, và người nữ ở vai trò lãnh đạo đó là bị thiệt thòi ha. Nhưng khéo quản trị về thời gian đó, sự cập nhật đó chắc chắn là vẫn có thể thực hiện được. Trong lĩnh vực ngành kim hoàn thì cái công nghệ được cập nhật đó có thể nói là thuộc hàng nhanh chóng và đẳng cấp của thế giới. Cứ mỗi ngày trôi qua đó, trong thị trường kim vàng của toàn cầu đó, có hàng dạng mẫu mã mới. Mẫu sản phẩm kim hoàn nó nhỏ xíu, đó là những cái nhẫn, rồi những dây đeo ở cổ, ở lỗ tai, vân vân. Mẫu mã đa dạng, phong phú, chi tiết, sắc nét, đạt độ mỹ thuật cao, tất cả được thực hiện bằng các công nghệ cao, mà độ chuẩn xác của nó gần như là không có sai số. Còn trước đây chúng ta chỉ làm bằng thủ công thôi. Thủ công thứ nhất là làm lâu, thứ hai nó không đẹp, sản phẩm thứ hai đó thì chưa chắc là hoàn thiện như sản phẩm thứ nhất. Còn làm bằng công nghệ cao đó thì 1 triệu sản phẩm ra thì đều giống nhau in đúc thôi. Thì tất cả nó đòi hỏi đến tính cập nhật về công nghệ. Nó vừa tiết giảm thời gian công sức, nâng cao hiệu quả hiệu suất kinh tế. Thì phương diện này đó, nếu chúng ta thích ứng thì năng lực cập nhật tri thức của phụ nữ không thua kém ai. Thứ ba đó là tính tự tồn. Từ đạo Phật không khích lệ phụ nữ lệ thuộc vào đàn ông với vai trò là chồng của mình. Cho nên á, dầu xã hội Ấn Độ có một mặc định phân công lao động trong gia đình, rằng đó, chồng đó là trụ cột kinh tế, vợ đó là trụ cột giáo dục cho con em của tại nhà. Đức Phật vẫn khích lệ phụ nữ tham gia vào các sinh hoạt xã hội và sinh hoạt kinh tế, để người nữ có thể tạo ra nguồn tài chính cho gia đình. Và điều đó cũng góp phần làm cho phụ nữ trở nên năng động và tăng cao tính giá trị. Do đó tinh thần độc lập không lệ thuộc sẽ giúp cho năng lực thành công của phụ nữ được nâng cao. Dĩ nhiên là thách đố về quản trị hạnh phúc gia đình đó là lớn. Và cái rủi ro nếu thiếu sự tu học và vượt qua được cái tôi đó, thì các chị em phụ nữ thành đạt đó thường sống độc thân. Bởi vì cái tiêu chí mà phụ nữ đặt ra đó rất là cao, đó là chỉ thương và yêu những người nam á giỏi ngang bằng hoặc giỏi hơn mình ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, để có thể có một cái đa cái đề mình nương tựa vào. Yếu tố đó dầu là nữ doanh nhân thành đạt đó gần như đó ít nhiều vẫn còn. Cho nên khi phụ nữ thành đạt thì cái tầm nhìn của họ đó và cái hướng đối tượng mà họ chọn lựa đó phải là ngang bằng cái thành đạt của mình hoặc cao hơn. Mà ở vị thế đó thì quý ông có hai vợ ba vợ hết rồi, yên bề gia thế hết rồi, còn đâu tới mình. Cho nên á hiện nay các nữ doanh nhân thành đạt á là sống trong tình trạng á là phòng không bóng chiếc nhiều lắm. Và Trung Quốc đang bị khủng hoảng về này. Thì về phương diện đó thì chị em phụ nữ cũng cần phải mạnh dạn thay đổi cái nhìn. Khi đàn ông thành đạt, người ta có khuynh hướng là thương chị em phụ nữ trẻ đẹp thôi, chứ không quan trọng á là đẳng cấp xã hội tương đương. Và họ có cái tính là thích ga lăng mà, thích bao bọc và chăm sóc được người bình thường là hạnh phúc. Đang khi phụ nữ nhìn cao hơn. Do đó ở vai trò thành đạt mà vẫn giữ được hạnh phúc với chồng mà về bản chất vị thế xã hội thấp hơn, đồng lương thấp hơn đó, là một bài toán khó đối với quý bà. Là nếu không vượt qua được vấn nạn cái tôi thì hạnh phúc gia đình sẽ bị đổ nát. Mặc dù thành công về kinh tế, nỗ lực khẳng định vị thế xã hội của mình có thể là cao. Thứ tư là tấm lòng. Đặc điểm của phụ nữ là tâm từ bi, đó là đỉnh cao nhất của đời sống cảm xúc. Từ bi thì gồm có hai phương diện. Thứ nhất đó là karuna, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là sự cảm thông sâu sắc về nỗi khổ niềm đau mà tha nhân đó đang bị vướng phải. Kế đến là metta, tức là tâm được thể hiện qua các hành động cụ thể để nhổ nỗi khổ niềm đau và ban an vui hạnh phúc. Thì về phương diện này đó, người nữ nổi trội hơn đàn ông. Người nữ cho sự sống của những đứa con qua dòng sữa ngọt ngào của mình, cho sự bú mớm trong 3 năm đầu, cho sự dẫn dắt, cho bánh trái, cho tình thương, cho sự quan tâm và cho rất nhiều thứ để những thành viên của gia đình mình đó được hạnh phúc và trưởng thành. Cho nên khi phát triển cảm xúc theo hướng nâng tầm lên thành từ bi đó, thì các chị em phụ nữ sẽ thành công hơn quý ông. Cho nên ở phương diện này đó, cái tâm của người nữ đối với nhân viên và mọi người đó càng phải được thực hiện. Đừng theo kiểu mình là lãnh đạo và người khác đó là người dưới trướng, thì cái quan hệ và ứng xử đó sẽ tạo ra các khoảng cách xã hội. Còn quan điểm của Đức Phật đó là con người thì đẳng cấp xã hội và cơ hội là đồng đẳng nhau. Chẳng qua họ kém may mắn hơn chúng ta, hoặc là năng lực kém hơn chúng ta, nỗ lực dở hơn, rồi phương pháp kém hơn, cho nên đó họ phải làm thuê, làm nhân viên của mình, nhưng mà về phẩm chất giá trị con người của họ đó là đồng đẳng với mình. Cho nên các nữ doanh nhân đó, theo đạo Phật dạy đó, càng thành đạt nhiều chừng nào đó thì càng nên ứng xử bình dị chân thành với mọi người, thì cái đánh giá và giá trị của bản thân đó được người khác tiếp nhận nó sẽ cao hơn. Thứ năm đó là có mục đích và lý tưởng sống. Mục đích ngắn hạn là giải quyết các vấn nạn cơm áo gạo tiền để phục vụ cho ăn mặc ngủ và hưởng thụ. Nếu chỉ dừng lại tại đó thì cuộc sống của con người nói chung và các nữ doanh nhân nói riêng đó trở nên bế tắc. Thì sau cái giàu đó là cái gì? Nhiều người nói rất đơn giản, hưởng thụ. Hưởng thụ đó là cái gì? Đó là các hệ lụy khổ đau. Cho nên đạo Phật chủ trương đó, song song với việc nỗ lực để đạt được các mục đích sống, thì con người nói chung và nữ doanh nhân nói riêng đó cần phải nỗ lực để đạt được lý tưởng sống. Mục đích sống đó thì nó có hệ quy chiếu là lợi ích của bản thân và lợi ích của gia đình. Còn lý tưởng sống đó thì mở rộng tâm từ bi và vòng tay để đón nhận, chia sẻ, giúp đỡ. Và điều đó làm cho phụ nữ phát huy được phẩm chất từ bi và nâng cao vai trò cũng như là giá trị của người nữ trong cuộc sống. Cho nên lý tưởng sống sẽ giúp cho các phụ nữ nhập thế nhiều hơn, thay vì trước đây đó mình chỉ dừng lại trong công việc của gia đình, đó là chăm sóc chồng, chăm sóc con, lo những bếp núc, quét dọn nhà cửa. Bây giờ phụ nữ cần phải tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động đoàn thể, hoạt động dân sự, hoạt động pháp lý, hoạt động giáo dục, vân vân, và nhiều hoạt động phù hợp với sở trường và sở thích của bản thân. Và điều cuối cùng đó, đó là thản nhiên trước mọi biến cố. Đây là điều khó nhất mà chị em phụ nữ cần phải nỗ lực làm. Vì về bản chất đó, do cấu trúc giới tính, bán cầu trái, cảm xúc của người nữ nổi trội hơn bán cầu phải là lý tính. Do đó chị em phụ nữ đó rơi vào tình trạng vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, hờn, giỏi, ganh, ghen. Nó nhanh chóng nhất. Nó giống như là thác đổ, giống như là sông chảy. Và điều này đó, nó làm cho sự hạnh phúc của phụ nữ đó bị vô thường chi phối rất nhanh. Cho nên Đức Phật dạy kỹ năng sống thản nhiên, để khi lâm vào các hoàn cảnh lên voi xuống chó, thành công thất bại, thuận duyên nghịch cảnh và những thử thách trong đời đó, chị phụ nữ phải tập làm quen nói không với nước mắt. Tức là tập đừng khóc khi khổ đau. Vì chị phụ nữ 100 người là hết 80 người cứ vẫn có khi khổ đau là khóc ra. Khóc như là một cái cơ hội để giải phóng nỗi khổ, tự xích so cái khổ cho bản thân mình, và mong được người khác đó là hỗ trợ đồng hành để nỗi khổ đó được rút ra khỏi, được nhổ lên nhanh chóng hơn. Thì đó là sự lệ thuộc vào cảm xúc, và cảm xúc đó là kẻ thù của hạnh phúc và thành công. Thì sống với cảm xúc nhiều, chúng ta không thể phát triển được trí tuệ. Từ năm 1986 thì phương Tây tạo ra khái niệm emotional intelligence, thông minh cảm xúc, mà tại Việt Nam cứ dịch không biết tại sao lại dịch là trí tuệ cảm xúc. Cảm xúc thì ngược lại trí tuệ. Người có trí tuệ thì không bị lệ thuộc vào cảm xúc, không bị cảm xúc chi phối, làm chủ được bản thân và làm chủ được cảm xúc. Cho nên thông minh cảm xúc là chuyển cái cảm xúc theo chiều hướng tích cực để phát huy các phương diện tích cực của cảm xúc, thì nhờ đó quý chị em phụ nữ sẽ không phải bị rơi vào tình trạng mất ước cảm xúc. Bởi vì bản chất á, là chìm đắm mình trong các nỗi khổ niềm đau, và tiến trình ký ức về nỗi khổ niềm đau để làm cho chị em phụ nữ mất cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Theo Đức Phật, hạnh phúc không có mặt trong quá khứ vì quá khứ đã trôi qua. Hạnh phúc cũng không có mặt trong tương lai vì tương lai chưa đến. Hạnh phúc đang tồn tại như một dòng chảy ở hiện tại, rồi dòng chảy đó tiếp tục trở thành quá khứ. Cho nên làm chủ hiện tại bằng tâm sáng suốt, bằng kiến thức nhân quả, bằng tầm nhìn đúng, bằng các kế hoạch, bao gồm kế hoạch chính, kế hoạch phụ, rồi phương án chính, phương án phụ, để khi các tình huống quậy bố xảy ra đó, chúng ta không bị sốc, không ngạc nhiên, không lính quýnh, đủ bản lĩnh và độ sâu sắc chín mùi, thấy rõ được và nên áp dụng phương pháp nào trong tình huống đó để giải quyết các vấn nạn khổ đau. Và đây là điều rất quan trọng. Nếu không nỗ lực thực tập như thế đó, thì dầu có đạt được sự thành công ở đỉnh cao nhất, thì chị em phụ nữ vẫn còn thiếu một điều rất quan trọng, đó là chưa đạt được hạnh phúc. Và muốn đạt được hạnh phúc đó, là phải làm chủ được dòng cảm xúc một cách trọn vẹn, bằng cách chuyển hóa cảm xúc thành trí tuệ. Thì đó là bài toán khó nhất đối với chị em phụ nữ, chứ không phải là sự thành đạt. Ít nhất là 30% chị em phụ nữ tại Việt Nam thành đạt. Và các nước trên thế giới người ta cũng nỗ lực ở từ 15% đến 30%. Nhưng mà thành đạt mà sống với hạnh phúc bằng tâm thế thản nhiên trước mọi biến cố là nỗ lực mà chúng ta cần phải thực hiện và đạt được. Muốn như thế đó thì những chuyện đã qua hãy khép nó lại ở nơi nó xuất phát, ở thời điểm mà nó có mặt. Bởi vì theo Đức Phật là chuyện đã qua nó gồm có hai phương hướng: chuyện thành công, hạnh phúc, thời điểm vàng son, bây giờ nó không còn nữa. Và ký ức về đó đó là tạo cái sự tiếc nuối trỗi dậy, và tiếc nuối là một năng lượng dư thừa với chức năng là tàn phá và diệt tận hạnh phúc ở hiện tại. Đối lập lại với cái hoàng son và hạnh phúc đó, đó là các kinh nghiệm khổ đau. Phần lớn kinh nghiệm khổ đau bám với con người đó giống như là các con đĩa bám lên thân con trâu vậy. Vì đó chúng ta vô tình hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa và biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai. Cho nên anh chị phải tập thói quen là không để như là kể lại quá khứ, thì điều đó nó không có lợi ích gì cho chúng ta. Và cũng phải tập thói quen bớt nói dài, nói dài, nói dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, giận dai, giận dài, giận dở, ganh ghét dai, ganh ghét dài, ganh ghét dở, vì chúng là kẻ thù của hạnh phúc. Cái đó là bài toán khó nhất. Theo Đức Phật đó, khó không có nghĩa là không làm được. Bằng chứng là gần cả ngàn các vị thánh A-la-hán nữ, như sự dẫn dắt của Phật Thích Ca đó, đã đạt được đẳng cấp con người cao nhất, là trở thành thánh nhân, là vượt qua được dòng cảm xúc và làm chủ đó để biến chúng trở thành tâm thế thản nhiên và trí tuệ, để nhìn thấy sự vật như thật, sự vật như chúng đang là, không để cho phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ mang tính chủ quan can thiệp vào. Và làm được điều đó đó thì tâm thế của các nữ doanh nhân nói riêng và người nữ nói chung đó sẽ giúp cho người nữ đó, bên cạnh sự thành công về lập nghiệp để cải thiện đời sống gia đình và xã hội, góp phần phát triển đất nước và thế giới, thì quý bà đó với những nỗ lực và hy sinh đó xứng đáng là những người được hạnh phúc, Mà khi phụ nữ hạnh phúc đó, thì gia đình được hạnh phúc. Cho nên nhớ điều này. Cái đó không phải là để đè nặng lên cái đôi vai nhỏ nhoi của người phụ nữ. Mặc dù tôi đó chủ trương độc lập văn hóa, độc lập chính trị, độc lập kinh tế, độc lập tôn giáo Việt Nam khỏi Trung Hoa, nhưng ở một phương diện về triết lý ngôn ngữ thì người Trung Hoa nó rất là sâu sắc, chúng ta phải ghi nhận. Chữ an có nghĩa là an ổn, an lành, an bình. Trong chữ Hán đó, được cấu tạo bởi hai bộ phận. Ở bên trên đó là chữ miên, tức là mái nhà. Ở bên dưới là chữ nữ, với vai trò là làm vợ, làm mẹ, làm con gái, làm chị gái, làm em gái. Như vậy, theo người Trung Hoa, hạnh phúc và sự im ấm của một tổ ấm hay một gia đình đó là do người nữ cung cấp. Cho nên nếu các doanh nhân nữ đó mà chỉ quan tâm đến sự thành công xã hội không, mà bỏ rơi đi gia đình của mình, thì hạnh phúc nó khó được chu toàn. Và nếu thành đạt mà không vượt qua được cái tôi, thì cái thách đố về tổ ấm cũng trở nên là một vấn nạn khó khăn. Cho nên đó, ngoài sự thành đạt thì chị em phụ nữ cần tu học Phật pháp để vượt qua cái tôi, mà cái tôi nó thường tạo ra vỏ sầu riêng, rồi á nếu không vượt qua thì nó tạo ra thành là vỏ sầu chung trong gia đình. Như vậy cái khác là các hạnh phúc cho các thành viên trong đình á được người nữ cung cấp, người nữ tương tác. Do đó làm chồng, làm cha, em trai thì chúng ta nên quý trọng phụ nữ trong cuộc đời của mình, để cho họ nó xứng đáng trải nghiệm được hạnh phúc bên cạnh những thành công bởi các nỗ lực chân chính. Nếu quý ông mà đồng tình với quan điểm này thì cho một tràng vỗ tay thật lớn này. Trong phần 2 đó là vai trò của doanh nhân. Vì không có thời giờ để nói về cái vị trí, tôi chỉ nói về vai trò. Mà vai trò của người nữ nói chung và nữ doanh nhân nói riêng đó trong Phật giáo thì nhiều lắm. Thì tôi xin trích một phần của bài Kinh Thiện Sinh, dịch trong tiếng Việt đó là kỹ năng sống lành hay là nghệ thuật sống lành. Thì trong bài kinh này là Đức Phật khắc họa 6 mối quan hệ, bao gồm quan hệ tình yêu giữa vợ và chồng, quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái, quan hệ huyết thống thân bằng giữa những người bà con, quan hệ làng xã giữa nhà chúng ta và những nhà xung quanh, quan hệ giáo dục giữa thầy cô giáo và học trò, quan hệ lao động giữa chủ lao động và người hợp tác lao động, và quan hệ tôn giáo, đó là nhà tôn giáo và các tín đồ. Thì mỗi người, trong đó có người nữ đó, gắn kết với 6 quan hệ, mà mỗi quan hệ là đều có 2 chiều ở 11 tư thế khác nhau. Có trường hợp là bao gồm cả 12 tư thế. Cho nên Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ cái mối quan hệ đó và kêu gọi mỗi người nam và nữ cần phải thực hiện những vai trò mà mình cần phải thể hiện để góp phần tạo ra hạnh phúc, hài hòa, thịnh vượng, phát triển, để làm cho cuộc sống của con người đó trở nên có giá trị. Mỗi một vai trò đó trong các mối quan hệ đó, Đức Phật nêu ra có 5 trách nhiệm cần phải làm. Nếu phân tích là chi tiết đó, thì mỗi một cái vai trò 5 trách nhiệm đó nó phải mất đến 60 phút. Ở đây thì gồm có tất cả là 5 vai trò. Thì mỗi vai trò đó tôi điểm lược qua, rồi quý bà, quý cô, quý khách cố gắng dành thời gian để đọc lại những lời Phật dạy qua các bản kinh mà tôi giới thiệu, và tôi cũng là người dịch lại các bản kinh đó in ra trong các quyển Ánh Tống, bao gồm mà kinh Tụng Hàng Ngày do tôi biên tập và xuất bản lần đầu vào năm 1994, 1000 trang. Kinh Phật cho người bắt đầu năm 2011, Kinh Phật cho người tại gia năm 2013, gồm 63 bài kinh. Kinh Phật căn bản, Kinh Phật về đạo đức và xã hội, Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, vân vân. Thì trong các tuyển tập kinh này đó đều có bài kinh thiện sanh, tức là kỹ năng sống thiện, nêu rõ về các trách nhiệm này. Một nhỏ, vai trò làm vợ. Đức Phật nêu ra 5 yếu tố, quý bà thử suy gẫm. Và theo tôi đó, trong bối cảnh xã hội hiện đại đó, thì những điều Đức Phật nêu ra đó, nó vừa là kỹ năng tâm lý, vừa là những cái vai trò gánh vác và hy sinh để mang lại hạnh phúc cho mình và cho các thành viên trong gia đình. Một, siêng năng thức dậy chú chồng. Cái này không phải là phân biệt đối xử giới tính đâu. Quý bà nào với vai trò làm vợ, làm mẹ mà thức dậy sau chồng và sau các con là gia đình đó nát. Cho nên có vất vả làm chủ doanh nghiệp, hoặc là vị trí xã hội, vị trí chính trị có cao, ở nhà có những gia nhân đi nữa, thì yếu tố chăm sóc gia đình này cũng không thể thiếu. Chúng ta phải cân bằng và quản trị thời gian để làm việc đó. Hai là nể trọng trước sau trong ngoài. Yếu tố tâm lý này sâu sắc lắm. Các trạng ngữ trước và sau, tức là trước mặt chồng, người thân của chồng, bạn bè của chồng, con riêng và con chung của gia đình, rồi sau lưng những đối tượng đó trong nhà và ngoài phố mà không thể hiện sự nể trọng chồng đó, thì người nữ sẽ không còn yêu chồng nữa. Yếu tố tâm lý này như tôi đã nói đó, người nữ luôn luôn có khuynh hướng là nhìn lên cao. Cho nên thành đạt mà mình xem trọng ra gì đó thì hạnh phúc gia đình đó bị đánh đố. Do đó càng thành đạt thì về nhà phụ nữ thông minh đó cần phải giả vờ, phải biết nhờ vả chồng, để chồng làm giúp cho mình, chở mình đi chỗ này, làm việc này, làm việc kia. Quý ông mà được như thế đó thì quý ông sẽ tình nguyện làm ô xin cho vợ. Còn quý bà nào thành đạt, quen lãnh đạo ở tại công ty, xí nghiệp, tập đoàn, về nhà cũng tiếp tục lãnh đạo chồng là thua. Hoặc là tự lực quen rồi, về nhà không nhờ chồng làm việc gì hết, thì chồng sẽ đi kiếm mấy cô trẻ đẹp hơn để thể hiện bản lĩnh đàn ông và ga lăng. Cho nên có thành đạt cỡ nào cũng phải dịu dàng nhờ chồng làm việc này làm việc kia, thì chồng sẽ làm ô xin xuống thấy mồ. Ba là dùng lời hòa nhã xây dựng. Bốn là nhún nhường ủng hộ điều hay. Năm là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Đây là những yếu tố tâm lý rất quan trọng, vì yêu đối với đàn ông được đánh đồng với hiểu và cảm thông, còn yêu đối với phụ nữ là chiều, chiều tới bến. Cho nên chị phụ nữ dễ bị các gã sở canh lừa, vì sở canh họ giỏi kỹ năng chiều lắm. Họ nói ngọt và họ chiều tới bến, nhưng mà khi trở thành vợ của họ rồi sẽ biết thượng cẩn chân, hạ cẩn tay. Cho nên quý ông mà khô khan tình cảm cũng phải tập để thể hiện cái sự chiều vợ chút. Bởi vì nếu không thể hiện bằng ngôn ngữ và hành động cụ thể, cái tình yêu của mình dành cho vợ mà giấu ở trong lòng á, như một thói quen bản chất của đàn ông á, thì quý bà sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Và rất nhiều chị em phụ nữ ngoại tình đó, là vì người chồng khô khan quá, về nhà không tâm sự được, không chia sẻ được, không nói được. Và đang khi cảm xúc phụ nữ thì giàu dạt. Ngày xưa thì ngoại tình nó chỉ xảy ra với đàn ông, vì đàn ông là trụ cột kinh tế. Bây giờ cái cơ hội đồng đẳng về xã hội, và mọi lĩnh vực đó, làm cho phụ nữ có cơ hội giao tiếp với nhiều thành phần xã hội. Và các phụ nữ trẻ, đẹp, thành đạt, thông minh thì quý ông sắp hàng cũng không thua kém gì các ông đào qua mà mấy cô ngồi chờ. Cho nên là xã hội hiện đại này cũng có nhiều thách đố lắm. Thì đó là năm vai trò làm vợ mà các nữ doanh nhân đó cần lưu tâm. Điều hai, vai trò làm mẹ. Đức Phật nêu ra có năm điều như sau: một là ngăn chặn con làm việc ác, hai là chỉ dạy con làm việc lành, ba là thương con đến tận xương tủy, bốn là sắp xếp hôn phối tốt đẹp, năm là chu cấp những thứ cần dùng. Đó là trách nhiệm mang lại tình thương, chăm sóc và giúp cho con cái được thành công và được hạnh phúc trong đời. Và hai điều đầu đó là quan trọng nhất, ngăn chặn làm việc ác và dẫn dắt con làm việc lành. Cũng như thế đó, thì đối với các Phật tử đó, thì từ nhỏ các bà mẹ phải dẫn con đến chùa để sinh hoạt tu học. Trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa với mấy mươi lăm năm đó, mấy chục năm đó, thì Phật giáo bị suy vong lớn. Cho nên việc mà đến chùa đó chỉ dừng lại ở sinh hoạt tín ngưỡng đó. Còn mô hình Đức Phật ngày xưa đó, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên, bất luận giới tính nam nữ, ô môi bê đê, đều phải đi chùa hết để học kỹ năng sống, nâng cao giá trị sống, tăng trưởng đạo đức, mở mang trí tuệ, trở thành người hữu dụng và hạnh phúc. Thì mô hình sinh hoạt của chùa Giác Ngộ đó, thì chiều thứ bảy dành cho các cháu mầm non thiếu nhi tuổi lên 3 đến 12, trung bình là 450 cháu. Sáng chủ nhật là dành cho người trung niên và lão niên, chiều chủ nhật là dành cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Là mỗi thành phần xã hội phải tham gia sinh hoạt Phật pháp để mở trí tuệ, để nâng cao tầm nhận thức, hiểu biết rộng và sâu với những giá trị sống tích cực. Điều ba, người nữ với vai trò làm thầy cô, làm cô giáo, tức là làm thầy. Một là huấn luyện đúng với chánh pháp, hai là dạy trò những điều chưa biết, ba là giải rõ những điều thắc mắc, bốn là truyền trao không được giấu nghề, năm là giúp trò trưởng thành hạnh phúc. Làm nhà giáo nữ thực hiện đúng năm vai trò nêu trên đó, thì chắc chắn là các thế hệ học trò đó sẽ hạnh phúc và thành công, không giấu nghề, dạy những điều chưa biết, dạy nghệ thuật để tăng cường sự hiểu biết, chứ không chỉ dừng lại ở chỗ là giúp cho học trò trên nền bản sao của mình, phải là nâng học trò lên giỏi ngang bình mình hoặc là giỏi cao hơn. Rồi trưởng thành về thể chất, thể trí, cảm xúc, đạo đức, thì nữ giáo viên làm tốt hơn các thầy giáo. Và do đó ở nhà đó, quý bà với vai trò làm mẹ nên là huấn luyện viên đạo đức cho con em của mình, thì đảm bảo từ nhà đến trường đó, các nữ nhà giáo sẽ đóng góp cho sự thành công hạnh phúc của xã hội là rất lớn. Điều 4, vai trò làm chủ, tức là nữ doanh nhân. Thì vật nêu ra năm vai trò như sau: một là giao việc hợp với khả năng, tức là không để cho tình cảm chi phối, và khi phân công lao động và năng lực của các nhân viên trong công ty và tập đoàn của mình phù hợp với sở trường đó, thì đảm bảo đó sự thành công ở đó là chắc chắn. Nhiều tập đoàn lớn giao những vai trò quan trọng cho người nữ, và các ông chủ to mà làm như thế là sâu sắc. Vì người nam mà giỏi đó thì dễ tạo phản ở một chung một nào đó, và họ lập riêng cái sự nghiệp của họ theo công thức đó, đại bàng á, sẽ bay từng con chứ không bay thành đàn. Còn người nữ thì có tính trung thành cao, cho nên đó khi giao cho họ những vai trò lớn đó thì họ sẽ làm hết mình để đóng góp cho sự thành công. Thì tại Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đó là tỷ phú đô la đầu tiên. Ở những vai trò quan trọng đó, thì tỷ phú này đã giao cho quý bà làm lãnh đạo. Ngay cả VinFast là công nghệ xe hơi, hiện nay thì đang mua công nghệ xe hơi của GM cho giai đoạn 1, giai đoạn sau đó là bắt đầu khi mà chuyển giao được công nghệ thì nâng cao cái công nghệ đó, giống như những cái tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc, lúc đầu cũng phải mượn và vay rồi mua công nghệ, rồi sau đó bắt đầu mới nâng cấp công nghệ và sáng tạo ra công nghệ mới. Thì nữ, người nữ phụ trách trưởng ban của VinFast, còn ông Vương Đình Huệ đó là người nối kết chính, vì ông ấy trước đây là lãnh đạo của GM và những cái hãng xe hơi nổi tiếng của châu Âu. Ông nối kết chính để tạo ra những cái hoạt động VinFast phát kỷ lục trong vòng 2 năm, nhưng mà vai trò chỉ là phó thôi. Và những vai trò khác ở trong VinGroup này đó, người nữ làm lãnh đạo. Đó là tầm nhìn bền vững đấy. Như vậy giao cho vai trò thích hợp là cái cơ hội để trở thành là lãnh đạo giỏi. Mà làm lãnh đạo giỏi đó thì nên đó làm vua chứ không có làm tướng. Là nói theo cái ngôn ngữ thời xưa đó. Chứ ai mà vừa làm vua mà vừa làm tướng nữa thì các công việc nó sẽ bị hỗn loạn hết. Phải phân công lao động và vai trò thích hợp. Thứ hai đó là lo ăn thích hợp thời khắc. Phần này đó các nữ doanh nhân tốt hơn quý lãnh đạo nào. Tại vì cái tình thương của người nữ là lớn mà. Phải lo cho nhân viên của mình, thậm chí là nơi ăn, chốn ở chu đáo, giống như là người thân của mình, thì họ sẽ trung thành, họ tận tụy, họ đóng góp như thể là công việc của chính họ vậy. Ba là khen thưởng hợp với công lao. Thì đóng góp nào thích đáng thì phải có thưởng. Thế giới phương Tây người ta đặt nặng cái thưởng. Lương là một phần, nhưng mà thưởng là quan trọng hơn. Cho nên ở bộ phận nào ai mang lại các hợp đồng dẫn đến lợi nhuận lớn, thu nhập lớn, thì ở cuối năm á, các nhân vật đó được tưởng thưởng. Thì mô hình Đức Phật khích lệ ngày xưa này là 26 thế kỷ rồi. Còn các nước xã hội chủ nghĩa thì hầu như là lương của nhà nước không có thưởng bao nhiêu. Nhưng mà sai đó là bị chịu trách nhiệm, thậm chí ở tù. Còn mang lại cái doanh thu hàng nghìn tỷ đồng đi nữa thì lương của Việt Nam cao nhất hiện nay cũng khoảng chừng 200 triệu lương nhà nước rồi. Đối với các ngân hàng, vai trò là phó tổng giám đốc thì mới được lương khoảng 150 triệu thôi, không có thưởng. Đang khi tiền lời có thể là mấy nghìn tỷ. Còn các cái doanh nghiệp tư nhân á, người ta thường có cái phần thưởng. Và thưởng nó là cách khích lệ sự nỗ lực và sự đóng góp. Năm là cho phép nghỉ ngơi thích hợp khi mà nhân viên bị bệnh, nhà có việc, rồi tiệc cưới, rồi sinh nhật, vân vân, những gì mà thích hợp đó thì cho phép nghỉ. Và thế giới thì người ta cũng có những cái chủ trương về một năm cho phép được nghỉ bao nhiêu ngày, rồi để dành ngày nghỉ đó đã cho những cái thời điểm thích hợp, rất là linh hoạt. Thậm chí có nhiều công ty đó người ta cho quyền nhân viên đến làm việc đó, không nhất thiết là phải 7 giờ sáng đối với những nước có giờ hành chính là 7 giờ hay 9 giờ sáng đối với thể chế của Anh, hoặc là các nước thuộc khối thuộc vực Anh, Commonwealth countries, thì 9 giờ là giờ hành chính, thì người ta được quyền đến sớm hơn 2 tiếng, 3 tiếng, ta làm trước 2-3 tiếng thì ta về sớm hơn 2-3 tiếng vậy thôi. Đó là cái cách đó, linh hoạt để cho phép nghỉ ngơi và vào phân khúc thời gian, quản trị thời gian làm sao cho thích hợp để hiệu quả và hiệu suất của công việc đó được nhân viên của mình làm đó nâng cao cái sự thành công và những vai trò mà họ phụ trách đó, đạt được thành quả lớn. Thì đó là vai trò của nữ doanh nhân. Phần này là rất là quan trọng. Cuối cùng á, nữ doanh nhân á cũng đều là những người phụ nữ, cho nên á nên đóng góp và có cái vai trò tôn giáo với tư cách là nữ tín đồ. Đức Phật dạy như sau: một là làm lành với hành động thân, tức là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Hai là làm lành với hành động lời, tức là không nói những lời mà mình không đoan chắc là sự thật. Thì phần này rất là khó, vì chị em phụ nữ là thích đó, nhỏ to tâm sự, và cuối cùng là rơi vào thị phi, khổ vì thị phi, rồi đó là nghiện thị phi, lặp lại thị phi, rồi trở thành nạn nhân của thị phi, và vô tình hoặc là cố ý tạo thành nạn nhân thị phi ở người khác nữa. Cái phần này là rất khó với phụ nữ. Nỗ lực nói những lời lịch sự, hòa nhã, và nói những lời thật sự hữu ích và có giá trị. Ba là làm lành với hành động ý, tức là tâm vô ngã, thái độ vị tha, động cơ cao quý, phụng sự, đóng góp, giúp ích cho người và cho đời. Bốn là phát tâm cúng dường ủng hộ, là những điều hay, những điều thiện sự, nhân đạo sự, và là Phật tử thì có thêm Phật sự để tham gia đóng góp. Vì đóng góp theo Phật giáo là chúng ta đang làm phúc cho chính mình, đóng góp cho đời, cho người, là tạo cho mình một tài khoản công đức vô hình đồng hành với chúng ta trên từng cái số, để khi gặp những hoàn cảnh khó khăn đó, thì những người không có phước, không có đức đó, thì không vượt qua được. Chúng ta là người gieo trồng phước thì chúng ta vẫn vững như bàn thạch, hoặc là giả sử có bị té ngã rồi đứng dậy là tiếp tục phấn đấu để đạt được sự thành công. Và thứ năm đó là nên tiếp học hỏi những bậc đạo công đức trọng, đưa vào đó để thực hành những lời dạy cao quý. Về phần này đó là doanh nhân dù là nam hay nữ phần lớn thời gian ít lắm, cho đó là điều mình có thể thông cảm được. Đức Phật khuyên đó, để sống hạnh phúc thì mỗi người, đặc biệt là doanh nhân, cần dành thời gian để nghiền ngẫm chân lý Phật. Suốt 45 năm giác ngộ và chiều bái chân lý đó, mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng khoảng 5 bài kinh, tổng cộng là 83.000+ bài kinh. Và hiện nay thì chúng ta còn được khoảng 38.000 bài được ấn hành dưới 3 dạng. Thứ nhất là sách in, thì Đại Tạng Kinh Việt Nam là chưa đầy đủ hết, đang trong quá trình tiếp tục phiên dịch và xuất bản. Thứ hai đó là e-book và các loại sách internet, thì chúng ta đã có được khoảng 80% trên mạng. Và trang Đạo Phật Gada.com do tôi làm tổng biên tập và giới thiệu vào năm 2000. Thứ ba là dạng sách nói, speaking books hoặc là audio books. Thì chùa Giác Ngộ từ năm 2004 đó, nỗ lực tạo ra ấn bản kinh điển với dạng sách nói đầu tiên trên toàn cầu. Và đây là ấn bản rất là tiện dụng. Tôi dự đoán rằng là khoảng chừng 5 thập niên tới đó, sách nói sẽ thay thế các loại sách in trên giấy. Vì sách in giấy đó, nó tạo ra ô nhiễm môi trường. Nhà sản xuất giấy và sản xuất thép là hai lĩnh vực công nghiệp tạo ra ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí lớn nhất, mà các nước tiên tiến người ta đã không chấp nhận cho sự thành lập hai loại hình đó. Còn Việt Nam mình phải bán cái môi trường để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về thép ở nước ngoài đầu tư, chẳng hạn như Formosa và giấy ở Tiền Giang. Nó ô nhiễm nguyên gốm lắm. Do đó sắp nói về lời Phật dạy đó, có thể là một sự lựa chọn rất là thích hợp. Vì đọc sách thì chúng ta phải ngưng mọi thứ, nhưng mà nghe sách nói đó, quý vị có thể vẫn làm việc gia đình, thậm chí trên máy bay, trên xe hơi hay các phương tiện công cộng, chúng ta vẫn có thể thực hiện được. Thậm chí đang trong lúc tắm hay là vệ sinh cá nhân, quý vị vẫn nghe kinh, không có tội lỗi gì hết đó. Chúng ta tận dụng các cái tiện ích của thời kỹ thuật số này để mở trí tuệ. Thì quý vị có thể vào trang web chùa giác ngộ.com và phatam.com cũng của chùa giác ngộ, chọn cái mục và sách nói thì có cái phần đại tạng kinh, đó là kinh điển được dịch ra tiếng Việt, và khoảng gần 1.000 quyển sách nói về Phật học ứng dụng và Phật học nghiên cứu. Chúng ta chịu khó nghe để mở mắt trí tuệ và trở thành những người xuất sắc trong lĩnh vực doanh nghiệp và cũng như là các lĩnh vực khác. Vì thời gian ít quá cho nên tôi chỉ lược qua thì năm vai trò của phụ nữ với tư cách là làm vợ, làm mẹ, làm nhà giáo, làm nữ doanh nhân, làm nữ tín đồ đó, thì mỗi một điều đó khi mà phân tích ứng dụng đó rất là cần thiết. Và mong quý bà quý cô cùng suy gẫm những điều Đức Phật dạy cách đây 26 thế kỷ, và điều nào thích hợp đó thì ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn để mang lại giá trị cho mình và cống hiến lợi ích cho đời, bao gồm gia đình của chúng ta. Chúc tất cả quý bà quý cô đạt được 5 phước lành. Thứ nhất là phước hỷ tướng, mọi người nhìn thấy điều quan hỷ, vui vẻ, quý trọng. Thứ hai là phước sức khỏe và tuổi thọ để nỗ lực biến các mơ thành hiện thực. Thứ ba đó là phước tài sản đủ đầy. Nữ doanh nhân thì chắc chắn là mang lại nguồn tài sản rồi. Và thứ tư đó là phước thuận duyên, là vượt qua được các trở ngại và hướng đến sự thành công. Thứ năm là có trí tuệ. Thì theo Đức Phật đó, trí tuệ là sự nghiệp quan trọng nhất. Có trí tuệ là có được tất cả. Thì với lời chúc năm phước lành, chương trình sinh hoạt và giao lưu với hội nữ doanh nhân tỉnh Hải Dương xin khép lại tại đây. Chúc tất cả được an lành trong cuộc sống và hạnh thông trong cuộc đời.